Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Lạng Sơn là một vùng đất cửa ngõ, phên dậu, địa đầu của Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, Lạng Sơn đã được nhiều kết quả quan trọng, là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số, ứng dụng công dân số xứ Lạng, xếp thứ hai trong nhóm 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm chỉ số xanh cấp tỉnh. Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực đạt được. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần khai thác các tiềm năng sẵn, trong đó đặc biệt chú ý đến kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu. Cũng sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trương Đình Huệ đánh giá dự thảo luật đất đai sửa đổi đã có bước tiến dài, nhiều vấn đề lớn đã được tập trung giải quyết. Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý cần nghiêm cấm việc vừa chạy quy hoạch, vừa điều chỉnh mục đích sử dụng đất, vừa ra quyết định thu hồi đất. Với thông điệp hợp tác quốc tế tầm nhìn tương lai, hội nghị sản phụ khoa lần 8 diễn ra trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Cần Thơ và khoảng 1.000 đại biểu nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành và lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Trong 62 bài báo cáo khoa học của hội nghị lần này, có 5 bài báo cáo khoa học của các chuyên gia hàng đầu từ viện trường các nước có nền y học phát triển trên thế giới. Sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng người qua lần thứ 10 năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban dân tộc, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, sở ngành thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban nhân dân, Ban dân tộc thành phố, cán bộ người qua và 90 đại biểu dân tộc qua tiêu biểu. Hiện dân tộc qua chiếm 1,12% trên tổng số dân số toàn thành phố, chủ yếu sống ở các quận và hoạt động kinh doanh là chủ yếu, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Đồng bào người qua thành phố tích cực tham gia các phong trào yêu nước ở địa phương, nhất là từ thiện xã hội, đã vận động đóng góp trên 3 tỷ 500 triệu đồng. Hôm nay gồm 160 học viên là báo cáo viên thành ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố, báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội cấp quận ủy, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc thành ủy đã tham dự tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng, thông tin công tác tuyên giáo dư luận xã hội năm 2023 do Ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ tổ chức. Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, nhất là phát huy hiệu quả vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14 cũng như nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổng kết công tác giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường năm học 2022-2023. Năm học qua, Bảo tàng thành phố ký kết triển khai tuyên truyền với trên 30 trường học ở 9 quận huyện thuộc thành phố, thu hút trên 110.000 lượt giáo viên học sinh tham gia. Bảo tàng thành phố đón trên 130 đoàn của gần 100 trường học với trên 11.400 lượt giáo viên học sinh đến tham quan. Còn ở di tích Khám lớn Cần Thơ ở quận Ninh Kiều, đền thờ các vua hùng ở quận Thủy đón trên 32.300 lượt học sinh sinh viên đến tham quan. Ngoài ra, Bảo tàng thành phố còn tổ chức các chương trình sinh hoạt truyền thống, triển lãm ảnh tại bảo tàng và lưu động, phát hành ấn phẩm giới thiệu di tích đã được xếp hạng, các công trình văn hóa nhân dân. Sáng nay, tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ đã diễn ra tọa đàm phát triển sản xuất bền vững, nâng tầm nông sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Dự tọa đàm có ông Đào Anh Dũng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đông đảo bà con nông dân trên địa bàn thành phố. Các diễn giả đã trao đổi, chia sẻ, cập nhật những thông tin xoay quanh vấn đề làm sao để phát triển sản xuất bền vững, từ đó góp phần nâng tầm nông sản. Thành phố có chính sách gì để thúc đẩy kinh tế, hợp tác phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, tích hợp đa giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Cũng sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị kiến thức sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản năm 2023. Hội thi năm nay thu hút 7 đội tham gia, mỗi đội thi có 10 thành viên là nông dân, cán bộ kỹ thuật cấp xã và ban quản lý hợp tác xã đã tham gia sản xuất lúa, cây ăn trái và rau màu tại tổ hợp tác, hợp tác xã ở các quận huyện trên địa bàn thành phố. Đây là sân chơi bổ ích nhằm giúp nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn cho nông dân, cán bộ kỹ thuật tại các địa phương của thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Thành phố sẽ bắn pháo hoa tại hai điểm: đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Trong đó tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tại công viên văn hóa Đầm Sen là pháo hoa tầm thấp. Dịp này thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh tối 2 tháng 9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đồng thời tổ chức thả khinh khí cầu trong ngày 2 và 3 tháng 9 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối phó với vụ sạt lở bờ biển tổng chiều dài 29,2 km. Do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cái sạt lở khiến cho nhiều đoạn của đai rừng phòng hộ ngày càng mỏng dần. Một số vị trí sạt lở đã khoét sâu, lở hàm ếch vào phía trong, tập trung ở ba huyện Ngọc Hiển, Nam Căn và Đầm Dơi. Hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện khoanh vùng khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn, bố trí lực lượng theo dõi diễn biến sạt lở. Thưa quý vị, Lào, Thái Lan và Trung Quốc nhất trí cùng hợp tác hỗ trợ Myanmar hạn chế nạn cờ bạc và lừa đảo trong khu vực. Một trung tâm điều phối chuyên biệt để chống lại các tội phạm cờ bạc và lừa đảo đã được thành lập ở Chiang Mai, Thái Lan. Theo các chuyên gia, những tổ chức tội phạm thường dụ dỗ bắt cóc công dân các nước trong khu vực, sau đó đưa đến những khu vực dọc biên giới phía Bắc và phía Đông Myanmar. Tại đây, các nạn nhân bị bóc lột, làm việc cường độ cao và bị ép thực hiện lừa đảo trực tuyến và không được trả lương. Nhân sự kiện tàu vũ trụ của Ấn Độ hạ cánh thành công tại cực nam của mặt trăng, Google đã cập nhật doodle mới trên trang chủ, được thiết kế dưới dạng ảnh động và gửi kèm lời chúc mừng. Chandrayaan 3 đã hoàn thành sứ mệnh không gian của mình. Theo Google, việc đổ bộ lên mặt trăng không phải là điều dễ dàng. Trước đó, chỉ có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên Xô từng hoàn thành sứ mệnh đặt chân lên mặt trăng. Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào trước đây từng đặt chân tới khu vực cực nam của mặt trăng như Ấn Độ. Google cho biết, cực nam của mặt trăng là khu vực được các nhà thám hiểm không gian đặc biệt quan tâm khi họ nghi ngờ về sự tồn tại của các mỏ băng nằm bên trong các miệng hố bị che khuất vĩnh viễn. Chandrayaan 3 đã giúp xác nhận dự đoán này là chính xác. Những mỏ băng mang lại tiềm năng cung cấp các nguồn tài nguyên quan trọng cho các phi hành gia trong tương lai như không khí, nước và thậm chí cả nhiên liệu cho tên lửa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.